Bàn tay yêu thương.
Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều mà làm các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ, chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một học sinh tên Douglas. Bức tranh vẽ một bàn tay. Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán, đó là bàn tay của bác nông dân. Một em khác cự lại, bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật. Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần, rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu. Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ. Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi, thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân. Bởi em là một cô bé khuyết tật. Khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác. Gia cảnh từ lâu, lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra, tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác. Nhưng hóa ra, đối với Douglas, bàn tay cô lại mang một ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
Đôi qua tay hình giọt nước.
Hôm đó, tôi và cô bạn Lori đưa bọn trẻ đến công viên chơi nhân ngày sinh nhật lần thứ 35 của tôi. Từ cái bàn picnic, chúng tôi ngắm bọn trẻ tung tăng nô đùa. Chúng tôi mừng tình bạn của nhau bằng các chai nước khoáng. Lúc ấy tôi nhận ra đôi qua tay mới của Lori. 13 năm quen Lori, tôi biết cô ấy rất thích qua tay hình giọt nước, hết đôi màu xanh lại đến đôi màu hồng. Không phải tự nhiên mà mình thích qua tay hình giọt nước đâu. Lori bắt đầu kể một câu chuyện thuở niên thiếu đã làm thay đổi cô mãi mãi. Đó là một ngày xuân, Lori đang học lớp 6. Lớp của cô hôm đó, dịp Yellow May Day, được trang hoàng rực rỡ. Cô Lake đứng trước lớp. Mái tóc nâu của cô buông dài xuống bờ vai và đôi mắt xanh, long lanh, trông thật đẹp. Nhưng vật khiến cho Lori chú ý nhiều nhất là đôi qua tay hình giọt nước của cô. Đó là đôi qua tay màu vàng với hai hạt ngà. Lake nhắc cả lớp chuẩn bị chương trình họp phụ huynh vào dịp cuối năm. Trên bảng, một thầy khóa biểu theo thứ tự ABC tên từng gia đình nêu rõ thời gian báo cáo cho từng gia đình là 20 phút. Tên của gia đình Lori nằm cuối bảng. Nhưng với Lori, chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì. Vì tuy cô giáo đã gửi thư và thậm chí gọi điện gặp phụ huynh của mình, Lori biết bố mẹ cô cũng sẽ chẳng đến. Bố của Lori nghiện rượu nặng. Nhiều đêm, Lori phải nghe tiếng la hét của bố khi say và tiếng khóc của mẹ. Mùa Giáng sinh năm trước, Lori và chị đã dành dụm tiền giữ trẻ để mua cho bố chiếc giày sứ. Hai chị em gói món quà bằng giấy xanh đỏ, đính thêm dây lụa vàng vào cái nơ. Đêm Giáng sinh, hai chị em đưa món quà cho bố và tất cả những gì họ nhận được là khuôn mặt cao có cùng hành động quẳng món quà khiến chiếc giày vỡ thành ba mảnh. Trong ngày lễ cuối, Lori thấy bạn cùng lớp trong tay bố mẹ đi vào trường. Nét mặt các phụ huynh lộ rõ sự hãnh diện. Cuối cùng, khi nghe cô Lake đọc đến tên của mình, Lori lủi thủi lên sảnh đường và ngồi xuống. Cùng dãy với nơi Lori ngồi là cái bàn để hồ sơ học sinh. Lo lắng vì bố mẹ không có mặt, Lori chắp tay và cúi đầu nhìn tấm giải sàn. Bỗng nhiên, Lori nhận thấy cô Lake đứng bên mình. Nâng cầm Lori, cô giáo nói: "Trước hết, cô muốn em biết rằng cô rất yêu em." Lori ngước mắt lên. Trên khuôn mặt của cô Lake, Lori thấy những điều mà hiếm khi mình được nhìn thấy. Đó là tình yêu, sự cảm thông và tấm lòng trìu mến. Cô giáo nói tiếp, em nên hiểu rằng việc bố mẹ không đến chẳng phải là lỗi của em. Một lần nữa, Laurie lại ngước nhìn cô giáo. Chưa ai nói chuyện với Laurie như thế trước giờ. Chưa ai cả. Điều thứ ba, em xứng đáng nghe những thành tích học tập của mình, cho dù cha mẹ em có mặt ở đây hay là không. Trong những phút sau đó, cô Lake đọc kết quả học tập của Laurie, khen ngợi cố gắng và nghị lực của cô học trò. Không nhớ chính xác lúc nào, nhưng vào giây phút nào đó trong buổi báo cáo kết quả học tập của mình mà cô Lake đang trình bày, Laurie bỗng nghe tiếng nói hy vọng của trái tim. Nước mắt làm nhòe mọi vật khi Laurie ngước nhìn lên. Khuôn mặt của cô giáo cũng mờ đi, duy chỉ có đôi qua tai vẫn lấp lánh. Chúng tôi im lặng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Laurie lại thích qua tay hình giọt nước. Dường như cô ấy muốn truyền sự hy vọng cho tôi. Bản thân tôi cũng có người cha nghiện rượu, và trong nhiều năm tôi phải cố gắng chôn vùi những câu chuyện không hay về thuở niên thiếu của mình. Laurie và tôi có cùng cảnh ngộ và sự đồng cảm. Laurie đã cho tôi thấy viên ngọc chính là niềm thôi thúc bản thân, dù là ở tuổi nào, để có những khám phá mới về khả năng, nghị lực của chính mình. Ngay lúc đó, bọn trẻ lao đến để ăn uống. Buổi chiều chúng tôi dọn dẹp mọi thứ. Và khi ấy, Laurie đưa cho tôi món quà sinh nhật. Một cái hộp nhỏ gói bằng giấy hoa đỏ với chiếc nơ vàng. Tôi mở ra. Bên trong là đôi hoa tai hình giọt nước.